chưa cùng anh chị em tin mừng đức Giêsu Kitô theo thánh Matthew. Bấy giờ một người trong nhóm 12 tên là Judas Iscariot đi gặp các thượng tế mà nói: tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu? Họ quyết định cho hắn 30 đồng bạc. Từ lúc đó hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp đức Giêsu. Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với đức Giêsu: thầy muốn chúng con dọn cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu? Người bảo: các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: thầy nhắn, thời của thầy đã tới gần, thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ vượt qua với các môn đệ của thầy. Các môn đệ làm y như Đức Giêsu đã truyền và dọn tiệc vượt qua. Chiều đến, Đức Giêsu vào bàn tiệc với 12 môn đệ. Đang bữa ăn, người nói: thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp thầy. Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi người: thưa ngài, chẳng lẽ con sao? Người đáp: kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với thầy, đó là kẻ nộp thầy. Đã hẳn con người ra đi theo như lời đã chắc về người, nhưng khốn cho kẻ đồ nào nộp con người, thà nó đừng sinh ra thì hơn. Judas kẻ nộp người cũng hỏi: Rabbi, thưa thầy, chẳng lẽ con sao? Người trả lời: chính anh nói đó. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, nếu như ngày hôm qua chúng ta đi dự lễ thì chúng ta thấy Chúa Giêsu và các tông đồ vào bàn tiệc ly mà được kể lại theo cái nhìn của Thánh Gioan, tin mừng Gioan, người môn đệ Chúa yêu. Ngày hôm nay cũng vào bàn tiệc ly nhưng dưới cái nhìn của Thánh Matthew. Có một điều đó là không ít người vẫn thường hỏi là: thưa cha, Judas có được cứu độ không? Tức là Judas lên thiên đàng hay xuống hỏa ngục? Đó là câu hỏi mà rất nhiều người có đạo chúng ta hỏi đấy nhá. Có người còn hỏi thế này: thưa cha, nếu như ông Judas mà không bán Chúa là không có ơn cứu độ bằng cha. Nếu anh chị em được hỏi vậy thì em trả lời sao? Hôm nay chúng ta sẽ dừng lại để nói về những việc làm của Judas và nghe Chúa Giêsu nói về Judas, để chính mỗi người chúng ta sẽ tự biết rằng là Judas lên hay xuống, chứ không phải đi hỏi nữa. Trong các tin mừng thuật lại, ít nhất Judas có 8 tội, mà 8 tội đó được Chúa Giêsu chúc giữ cho các biệt phái và các thượng tế ở tin mừng Matthew chương 23. Anh chị em, các bạn trẻ tối nay về lấy chương tin mừng Matthew chương 23 đọc xem: khốn cho các ngươi, với các kinh sư và các người Pharisêu giả hình, các ngươi giả bộ mang áo thun, cầu nguyện lâu giờ nhưng mà nuốt tài sản vững vàng quá. Thì bây giờ chúng ta nghe thử Judas phạm những tội nào. Tội thứ nhất đó là tội bán thầy với giá 30 đồng bạc. Đây là tội nặng nhất. Tội bán thầy với giá 30 đồng bạc, tức là giá với tên của một nô lệ thôi. Mà Thánh Phaolô nói ở trong thư Timôthê rằng tham tiền là đầu mối của mọi tội ác. Điều thứ hai là Giu-đa phạm tội ăn cắp, bởi vì Giu-đa trong 12 tông đồ thì Giu-đa đặt làm vai trò thủ quỹ quản lý, cho nên thường là rút tiền riêng, rút tiền chung để sử dụng riêng. Điều mà trước đây ông chủ tịch Nguyễn Minh Chiết đó, ông nói rằng là chúng tôi làm thủ kho cho nên không ai quản lý cả, cho nên thỉnh thoảng lấy ít về dùng chơi. Đây là điều mà chúng ta làm, tức là trong cái cách vận hành của nhà nước đó, là những người làm kế toán không ai quản lý, cho nên thỉnh thoảng cứ rút tiền ngân hàng, rút tiền công về là sử dụng riêng. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba là Giu-đa lì lợm làm theo ý riêng, không nghe ý của thầy cũng như anh em mình nhắc nhở. Cho nên trong bữa tiệc ly, Giê-xu nói các tông đồ, khi mà Giê-xu tiên báo rằng là trong anh em có một người nộp thầy, thì các tông đồ nháo nhào lên và hỏi: thưa thầy, chẳng lẽ con sao? Và người đáp: kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với thầy ấy là kẻ nộp thầy. Đã hẳn con người ra đi theo như lời đã chép về người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người, thà nó đừng sinh ra thì hơn. Giu-đa nhột dạ quá, cho nên Giu-đa hỏi: thưa thầy, chẳng lẽ con sao? Thì Giê-xu nói: chính anh nói đó. Giê-xu nhắc nhở Giu-đa mà, nhưng mà Giu-đa vẫn làm theo ý riêng, là nhận tấm bánh chấm chung và đi vào đêm tối, tức là đi vào để giao kèo đó, làm kèo với những người mà này tôi sẽ ra hiệu cho ai bây giờ nộp, đồng ý nộp cho tôi bao nhiêu. Giu-đa nói 30 đồng. Như vậy chúng ta sẽ lên kế hoạch nhé, và đến giờ đến buổi thấy tôi hôn ai thì sẽ là đính người đó. Cho nên Giu-đa vẫn làm theo ý riêng của mình. Điều đó là điều thứ ba. Điều thứ tư đó là Giu-đa khuất mặt là làm vậy, tức là tìm cơ hội để nộp thầy của mình. Tội thứ năm là lợi dụng danh nghĩa giúp người nghèo để lừa gạt. Khi mà Chúa đến thăm Martha, Maria và Lazaro, thì Maria lấy một bình dầu quý lắm để sức chân Chúa. Thì Giu-đa nói: tại sao không lấy cái tiền đó mà giúp người nghèo, mà lại lấy dầu bôi chân Chúa phí như vậy? Thì Giê-xu nói là: này, người nghèo bên anh em lúc nào cũng có, còn thầy không ở với anh em mãi đâu. Cho nên Giu-đa nói rằng là lấy tiền đó để giúp người nghèo không phải đâu, mà mới lấy tiền đó để mà tiêu riêng. Đó là điều thứ năm. Điều thứ sáu, điều thứ sáu là Giu-đa không tham dự tiệc thánh thể, tức là vào bữa tiệc ly đó, ăn lễ vượt qua đó, chỉ mới ăn lễ vượt qua thôi và chấm bánh là đi. Sau khi Giu-đa đi rồi, lúc này Giê-xu mới lập bí tích thánh thể. Mà bí tích thánh thể là giờ phút mà Chúa thi ân giám phục, thì giờ đó không có Giu-đa. Điều thứ bảy là Giu-đa lừa dối thầy. Nụ hôn để diễn tả tình yêu, tình thương đẹp nhất, thì Giu-đa lại dùng cái đó để ra hiệu tôi hôn ai thì hãy bắt người đó. Lừa thầy, lừa tình. Và điều thứ tám đó là Giu-đa đã thất vọng, tức là bất đức trông cậy. Phê-rô chối Chúa đây đẩy, nhưng mà Phê-rô trở lại ăn năn sám hối và khóc nức nở: lạy thầy, xin tránh xa con vì con là kẻ có tội. Còn Giu-đa thì không. Giu-đa thất vọng và ném tiền vào đền thờ và đi thắt cổ mà chết. Đó là 8 điều mà Giu-đa làm. Bây giờ chúng ta hãy nghe Giê-xu nói về Giu-đa này, và chúng ta sẽ biết rằng là lên hay xuống này. Giê-xu nói lần thứ nhất, Giê-xu nói thế này ở Gioan chương 6 câu 70 câu 71: trong tất cả những người cha ban cho tôi 12 môn đệ, trong 12 môn đệ có một người tên là được gọi là quỷ sứ. Giê-xu gọi là quỷ sứ nhá. Điều thứ hai, Giu-đa là trò nhưng đã quay gót đạp vào mặt thầy, tức là phản bội thầy. Thứ ba, Giê-xu than phiền con người ra đi để chịu chết, Nhưng khốn cho kẻ nào lột con người, thà nó đừng sinh ra thì hơn. Đó là điều thứ ba. Điều thứ tư, Chúa Giêsu nói với Chúa Cha, than vãn với Chúa Cha, lạy Cha, trong tất cả những người Cha đã ban cho con không để mất một người nào trừ đứa con hư đốn. Như vậy là anh em nghe rồi nha, anh chị em nghe rồi nha. Con không để mất người nào trừ đứa con hư đốn. Và điều thứ năm, khi Giuđa chết rồi thì các tông đồ họp lại và ghế của Giuđa trống, cho nên bây giờ các ngài bốc thăm để xem rằng là ai sẽ là người trúng thăm để vào chỗ của Giuđa. Như sách Công Vụ nói rằng trại của nó đã trở thành hoang vu và đừng có ai ở lại trong trại đó, chức vụ của nó đã bị lấy đi và nhường cho người khác, và Matthias được chọn để thay thế chỗ của Giuđa. Như vậy chúng ta biết số phận của Giuđa rồi, và Giuđa không cộng tác vào trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, cho nên không thể nói rằng là nếu chúng ta không bán Chúa thì không chúng ta không có cứu độ. Dạ không, Thiên Chúa toàn năng và quyền năng, Ngài có đủ phương thế để đem ơn cứu độ cho chúng ta. Cho nên Chúa chọn con đường thập giá để thể hiện tình yêu cao vời nhất, đẹp nhất, và tức là không có tình yêu nào quý hơn tình yêu của Người đã hy sinh mạng sống vì người mình yêu. Cho nên trong những ngày này chúng ta sẽ bước vào một những thập giá để chiêm ngắm Chúa Giêsu, để kín múc nơi Ngài sức mạnh, thần lực của một những thập giá, để chúng ta được có thêm sức mạnh và nhờ tin vào Chúa để chúng ta được cứu độ. Xin Chúa cho chúng ta có thêm lòng tin, lòng cậy và lòng yêu mến Chúa một cách mạnh mẽ nhờ thánh giá của Chúa Giêsu. Xin Đức Mẹ cùng đi với chúng ta trong lời tham gia.